Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Pháp Luân Thường Chuyển, Diệu Pháp của Thượng Đế, bùa mạnh nhất của càn khôn vũ trụ. Ông trời, cả một lò lửa lớn, cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng tới Thượng Đế, xin Thượng Đế, cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta biết làm Pháp Luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành. Trước kia, các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, lâu thôi tánh còn nóng. Bây giờ làm Pháp Luân Thường Chuyển, càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai đã đưa diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của các bạn trở nên dịu là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm Pháp Luân Thường Chuyển, đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế, chứ không phải cái pháp của người phàm. Chúng ta càng tu, càng gần ông trời, đem cái thanh điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta mới tạo thành sức mạnh, cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề đem thanh khí của trời Phật mà trở về tranh chấp thay vì xây dựng, đó là chỉ có đi xuống mà không có đi lên. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Pháp Luân Thường Chuyển của càn khôn vũ trụ và của Diêu Trì Kim Mẫu vẫn còn làm? Pháp Luân Thường Chuyển để độ những người tu. Pháp Luân là sự phát triển trong nội tâm là sao? Pháp Luân Thường Chuyển và Pháp Luân Chứng Minh khác nhau ở những điểm nào? Khi làm Pháp Luân, một hơi thở ra, hít vào, có người giữ được trên 10 phút, có cố lắm chỉ được 1 phút, như vậy là sao? Thở Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức là 6 hơi, vậy trong 6 hơi đó, mỗi hơi hít vào và thở ra có bằng nhau không? Trong lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển, tại sao hai tay phải kề bên hông? Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, câu đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, được ra lệnh trước khi bắt đầu hít hơi vô, hay được ra lệnh trong lúc thở, thưa Thầy? Có bạn đạo thở Pháp Luân Thường Chuyển, một hơi hàng giờ đồng hồ, có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt? Pháp Luân Thường Chuyển làm mạnh hay làm nhẹ? Mỗi khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển, kêu cộp cộp sau óc là sao? Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, phía sau lưng cảm thấy hơi tê tê, có nghĩa là gì? Pháp Luân Thường Chuyển bị lắc, phải làm sao? Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, thấy ngay trung tim chân mày trì nặng là sao? Còn khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, cũng thấy trung tim chân mày màu xanh càng lớn rộng ra. Tại sao Pháp Luân Thường Chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, đạo là vốn không. Tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta phải kính trọng mọi người, để mọi người tự nhiên và hồn nhiên phát triển, nó mới đúng. Còn chèn ép là sai, không có buộc người ta làm cái này, cái kia, cái nọ, để người ta phát triển tự nhiên, cái trình độ của họ. Có tiền kiếp, có kiếp này, họ sẽ phát triển theo cái nhân duyên, họ tư ngộ, rồi họ phát triển lên, kích động rồi, họ mới tự thức, họ tự phát triển. Chứ không nên chê người này, ghét người kia, không được. Khi mình chê và ghét, tạo cái từ trường của mình xấu, nó làm cho bộ gan uất khí, không tốt, do đó nó sanh bệnh, thì da mặt đâu có đẹp. Lúc nào mình cũng thư giãn, vui tươi, thì da mặt tự nhiên nó cũng có linh khí tươi đẹp, trong linh khí mới thật sự là đẹp, không phải đánh phấn tha son mới là đẹp. Không có thở Pháp Luân Thường Chuyển thì nó không có hòa hợp với nguyên khí, chỗ mình cư ngụ, cơ thể nó có thể sanh bệnh. Mình liên tục đi đâu mình cũng hòa hợp thì chỉ có tốt, không có hại. Làm Pháp Luân Thường Chuyển đem cái nguyên năng sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trược, tiến hóa, thanh lọc tới vô cùng mới đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thanh trược như nhau. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta đem thanh khí điển độ hạ giới trước, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự. Thanh khí điển là tiền của trời, của quý của ông trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình thay vì chia sẻ động loạn. Không có cái bùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điển quang của trời Phật, mà chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điển quang của trời Phật. Hỏi cho cái bùa đó, nó mạnh hơn tất cả các bùa không? Đem tất cả cái luồng thanh điển của vũ trụ về hộ mạng. Các bạn có một cái bùa vô giá, cái bùa này không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. các bạn thấy cái pháp này nó khôn lanh, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu để thanh lọc, rồi làm pháp luân lấy cái thanh khí điển của trời đất trợ cái cơ thể, mà mỗi giờ công phu là uống một thang thuốc rõ ràng, sung sướng lắm. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, con là một thiền sinh, con mới tập tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và làm pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý, cũng có trong cái chuyến con đi hôm nay, con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm mình thích thở cho đúng, và làm như thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng. Thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thẳng. Và làm cho cái thẳng ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu minh. Một cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác. Mà nó chạy tuốt ra đằng mâu trước. Đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây. Là cái điển của con người nó chạy vào. Nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa, đi nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, đi cảm thấy, ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác. Nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có sức mà không có định trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư á. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chiếu minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi con hỏi một anh bạn đạo khác thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận, và chúng ta nhép đứt lại một cái cho điển dội lên đầu. Như thầy bị như thầy như vậy con không biết làm thế nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao? Người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sai. Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi, vậy tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp với đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi, và thở ra. Hiểu chưa? Dạ. Và thả lỏng hai tay, hai chân, cái pháp chiêu mình. Dạ. Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhíp cái gì, không có nhíp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
À, dạ, thầy, cái đó là anh em chỉ.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhíp đít. Phải làm đúng.
Anh thử ra con nghĩ anh niệm anh tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhíp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Dạ. Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành. Chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai, làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thức người ta khác. Như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy. Kêu anh nhíp nhíp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh trĩ, nó nhíp quen rồi, nó nhíp thôi. Còn người khác người ta nhíp không được, làm sao ta nhíp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi, người mấy chục năm nay, tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được hết. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết rồi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ ngài chịu. Và cái sự truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời lối như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là răng chịu, cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong, còn dạy tùm lum nó làm sao niệm được. Thấy không?
Thưa, còn một chuyện nữa về pháp chứng minh, về pháp chuyển pháp luân này. Như con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó nghẹn.
Con thấy cái con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ, nó nghẹn.
Hết không được.
Không thông dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy con nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Phải nói dài là long tường hôm qua là khi mà thầy giảng cho bác Sáu xong là cái vấn đề mà mình còn cái xác thì phải làm ba cái pháp cho nó đầy đủ. Nhưng mà cái ngày mà con chở bác đi lên Paris gặp thầy ở nhà bác Nam đó, thì bác kể cho thầy nghe là cái trình độ của bác như vậy, vậy. Thì thầy mới nói với bác rằng là bây giờ chị phải soi hồn bằng ý, chuyển pháp luân bằng ý và thiền định bằng ý, chứ không còn làm ba cái kia nữa. Thì thầy con, rồi chính vì vậy mà về đó bác mới hiểu lầm cái lời nói của thầy, mà bây giờ trong vòng cái thời gian đó bác không có làm như vậy nữa. Thì cái ý con muốn hỏi thầy là như vậy thì có thể rằng khi thầy giảng chúng con có thể hiểu lầm hay không trong vấn đề?
Đâu có gì hiểu lầm, cái soi hồn pháp luân thiền định bằng tay và bằng hơi, cái đó là học cho cơ tạng từ hồi nào giờ. Bây giờ tăng thêm cái chuyện công phu, phải làm bằng ý, mở thêm một lớp nữa. Cũng như người ta đọc kinh đó, trong chùa người ta đọc kinh đó, cái bản kinh này, rồi sau này người ta gia tăng thêm một cuốn kinh nữa ta đọc. Người ta cũng phải đọc từ đầu tới cuối à, chứ không phải tôi đi tới giai đoạn này rồi tôi bỏ cuốn kinh, miếng cái cuốn kinh này không được. Cái luật nó không phải vậy. Có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, mình phải làm hết ba cấp. Mà cơ tạng mình là thượng trung hạ, đâu có phải một giới. Thấy không? Thì từ đó là tại sao bác Sáu đã làm từ hồi nào giờ, thì cái chuyện của bác Sáu luôn luôn có người ta tới, người ta học đạo, người ta bác cũng phải làm sơ hồn, làm cho người ta coi đó. Phải làm pháp luân thường chuyển cho bác thiền định à, rồi cái chuyện mà đi sâu vào trong nó dùng ý, cái đó là gia tăng với trình độ của bạn mới nói cho bạn nghe vậy thôi, chứ không phải nói cho người khác. Cho nên mỗi một người đào hỏi thầy chỉ gia tăng theo cái khía cạnh có thể phát triển được cho chính họ, nói vậy thôi thôi. Còn cái chuyện thường mà đâu có gì đâu là sao, nhưng mà bà bỏ bà không làm, nhưng mà giờ nói lại bà làm cũng được, nhắc thường vậy thôi. Chứ cái quan trọng là cái ý, về phần của bà là về cái ý sơ hồn, mà Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, cái đó là bà biết trong thâm tâm, giữ ngắn gọn trong phần hồn để tu tiến. Còn cái thể xác là bà còn ăn là pháp hay còn điều luyện chứ, không điều luyện nó hư còn gì, phải không?
Dạ con xin cảm ơn thầy.
Thầy, nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ.
Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, là pháp luân ở trên đang rút. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thầy, sướng trong 5 phút, cũng đi được gì. Mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhịp độ rồi thì những cái cảnh trước mắt sẽ đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh có gì, nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thấy chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à? Như bây giờ nghe lên đó, ví dụ thấy Bắc Minh ngồi đó nhưng không sao đi tới được. Nếu Bắc Minh là ông tiên ví dụ vậy. Mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy người ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới thì thế nào? Về mắc cỡ lo tu nữa. Mình thiếu thanh tịnh. Bởi vì khi mình dòm ông đó, thể hiện cái mặt quen, mình muốn nhào tới liền. Đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh, quân bình rồi hai bên mới tương ngộ nói chuyện. Thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dòm thấy mà không gặp được. Muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi. Thấy thoáng qua. Mà nhớ hoài. Nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về muốn trốn vào trong cái xó cứ nhắm mắt dòm hoài có thứ gì. Muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Thấy. Nhiều ngày, nhiều tháng rồi đi ta.
Làm pháp luân nó đâu có lắc được. Khi mình ngồi tịnh nó lắc. Còn làm pháp luân nó rung. Nó rung được, rung tốt, rung sau này những cái đường gân nó thâm rồi nó hết rung. Nó thâm rồi anh muốn rung rung được đó.
Để tự nhiên
cho nó rung. Nó rung rồi nó lói ở bên trong. Nó động cái thần kinh ở bên trong nó mới cục cơ. Mà một thời gian nó thâm suốt rồi. Muốn rung cũng được.
Hôm trước không là thôi không đài là không được hết.
Vừa đủ nè, mình cứ làm thí đầy rúng đầy ngực tung luôn rồi cái lĩnh cứ đưa bao nhiêu đó cho hết một hơi thôi, đừng có a rút tê, đừng có tiếp một cái hơi nữa.
à, rồi lần lần nó sẽ dài. Bởi vì một hơi đó, hỏi như một hơi đó đầy đủ không? Nó không đầy đủ, nhưng mà tôi sẽ liên tục cái hơi sau, rồi tôi liên tục cái hơi nữa, tôi liên tục hơi nữa, thì tăng nhiều hơn nó thành một hơi dài không? Nó đi quần ở đằng sau hồi nào anh không biết, anh chỉ chịu chú ý nghe là đầy giống đầy tung lên bộ đầu mà nó đi hồi nào không biết. Đừng có để ý nếu tôi kéo từ sau đi lên, đừng có đem để ý cái đó. Đừng cứ hít vậy thôi, hít cho nó hết hít được vậy thôi. À, nó gần chết vậy thôi chứ đừng có nói tôi phải đè thêm hay tôi gắn thêm được một hơi một cái mình. À, rồi sau này cái hơi nó mới kéo dài ra được. Có nhiều người đàn bà người ta làm pháp luân yếu lắm. Chỉ họ chứ nhiều đó thôi. Nhưng mà có bao nhiêu làm bao nhiêu, làm hết càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. À, rồi sau này hít một hơi một cũng như cái bà mà nó ngồi 3 tiếng đồng hồ đó, ban đầu chỉ bằng nhưng mà tôi cứ việc làm bao nhiêu đó thôi đi, làm thét bây giờ bà hít hơi dài rung hơn cái đầu, nó mất một năm mấy gần 2 năm cái hơi bà mới hoàn thành. Và nếu bà hít không được mà cứ kêu bà ngồi hít, tôi thấy có nhiều hít nhiều rồi nó sẽ dài. Với trong nó bị kẹt, hồi nào giờ mình củng cố cái chuyện sai lầm đó là cái trực niệm, nó bám vô trong, nó làm thì nó ràng buộc cái con tim ở trong đó, nó chắc nó đạm, nó bao vây con tim. Mình cứ chịu hít là nó sẽ giải tán lại, nó càng ngày nó càng dài càng hít. À, rồi mình thử so sánh, có nhiều bạn ở đây tu hồi trước tôi hít bằng đầu tu hít thế nào, rồi sau này 2 năm sau hỏi họ hít thế, thì tự nhiên họ so sánh họ thấy cái hơi dài nhiều, mà khi cái hơi dài nhiều rồi á thì thấy cái thân hình họ tráng kiện, ăn được nữa. Cái tiếng nói hay là những hành động phải thay đổi, nó bình tĩnh lắm.
Tóc bây giờ nó mê thì là cái đồ, nhưng bây giờ bắt đầu cái đêm hôm qua là cái nó tê, nó sợ nó đầu đơn tạm
không sao hết, cho nó tê anh cứ việc co lưỡi răng kề răng
này thì là nó thì cái đầu thì nó bắt đầu tê, nhưng mà tỉnh thì không ấy.
Nhưng mà nó không mắc đến nỗi không nhất định
không
nhất định cái này cái niệm Phật nó dạy, bởi vì cái trượt điển nó muốn trong cái lúc xuất và không xuất được hai cái ở đó, anh cứ niệm Phật là niệm được một chặt vào cái nó xuất hết, nó rớt hết thì nó hồi lại.
Thứ tám thì cái tâm của mình thường ngồi được thì là có cái trạng thái là vừa tê
nó nên rút cái trực điển lên, nó làm gấp nó vậy không sao
hết.
Đừng có sợ nó, anh cứ coi lại đi. Nó muốn làm, anh làm pháp luân tiếp. Bây giờ nó chưa đủ lực lượng xuất ra ngoài, anh làm tiếp một pháp luân một cặp là nó đi luôn.
Nó
tê rồi, tê hết, tê hết, tê hết. Sau này nó đổi cái tương mà. Bởi vì cái dâm tánh của con người, người nào cũng có, nó phải xuất ra. Mà anh cứ niệm Phật cho nó ra luôn. Nó muốn làm dữ, anh cứ làm pháp luân, lấy cái pháp luân, lấy cái thanh điểm trợ để đuổi nó ra. Chứ đừng xả, xả nó vô lại.
Để đâu
là... À, xả nó vô lại, anh chập anh hết tê rồi, anh nghĩ chuyện đời chứ không nghĩ chuyện Phật. Nói vậy đó. Để mình tìm hiểu, nhưng mà anh làm pháp luân luôn. Anh co lưỡi, vẫn làm pháp luân luôn, lấy cái thanh điểm trợ đuổi nó ra. Cái trượt điển không có gì hết, đừng có sợ nó. Nó tới nó làm như bóp cổ rồi gần tắt thở thay kệ, tôi giữ cái trạng thái co lưỡi răng kệ răng, ý nhớ nào gì đó, hoặc mình lấy chỗ này với chỗ này chút thôi. Nó làm dữ mình làm pháp luôn, lấy cái thanh điển vô đuổi cái trượt điển, nó lên tới trên còn dễ đuổi hơn, nó ở dưới khó đuổi, cho nó chịu lên trên thì mình làm cái mình mượn cái trơn đuổi nó ra luôn. Nó sợ nó đó.
Thầy bụi thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm, nhưng mà có giúp được ai đâu. Cuối cùng rồi ông đó, ông cũng lận đận lao đao trong cái tánh tình ổng mà ổng chết một cách oan uổng vậy. Vì cái tánh tình ngu muội của ổng mà ổng bị chết một cách oan uổng. Thì thầy pháp cũng chẳng làm gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chân thành, không có cái đùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điện quang của Đạo Phật. Và chúng ta đang thực hiện tiến tới cái ánh sáng điện quang của Đạo Phật. Hỏi cho cái bùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái bùa khác, là nó yếu hơn. Chắc là các bạn có sự suy tư, các bạn thấy cái nào mạnh, Còn cái bộ kia là chỉ có ông đó, ông tập trung tư tưởng là ông dễ đi nhiêu đó thôi. Còn cái này mình đem tất cả cái luồng thanh điển của vũ trụ về họ bán mà. Bởi các bạn đã có một cái bùa vô giá. Cái bùa này là không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. Tại sao không đem nó đó vô mà để họ bán, rồi còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không? Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lên. Ma la tập trung cái luồng điển bộ đầu để thanh lọc, làm pháp luôn lấy cái thanh khí điển của trời đất trợ cái cơ thể. Mà mỗi giờ tâm phu là uống một thang thuốc rõ ràng sung sướng. Chứ nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân, rồi nó trước hết tôi làm này rồi sao nó nhức đầu, nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái xấu của họ mình nói là họ mắc cỡ. À, tôi kêu ráng tu đi, ráng sơ hồn mà ráng văn luôn thì nó hết. Chứ mà cái xấu của họ mình có thể đề tay dê ra, nó xấu hổ họ. Không muốn nói cho thiệt mọi người ta biết cái chuyện xấu. Tại sao nhức đầu họ biết chứ. Mình nói mình làm. Nó thẳng thủy kém, nó ráng làm pháp luôn hết. Bởi vì thằng này tôi không dám bên làm ai hết. Vì tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi không có giỏi hơn ai. Ai cũng là một nhân vị sáng suốt. Còn nó áp dụng đi lên hay áp dụng đi xuống được không? Hay hết, không có người nào dở.
Khi mà chỉ sơ hồn là đem ánh sáng vô khối óc, mà chỉ làm pháp luân thường chuyển đem ánh sáng vô ngũ tạng, thì thấy rõ chỗ đó không? Ánh sáng vô thì bóng tối phải gian, nó mất cơ sở rồi. Mà cái người tu đó mà không đứng đắn theo đường lối của vô vi á, nó ụp trở động lại liền. Nó vô nó bắt nó hành hạ cái xác đó phải khùng điên. Là vì vậy đó. Còn khi mà nó tu chân giác, mà nó hiểu rõ chân lý, niệm Phật trước đi rồi thực hành sau, à, mới thấy rõ rằng hồi trước đó là nó bị nhập rồi. Có nhiều người tu về đạo ông bà đó, à, gặp cái gì cũng cúng theo nó nhập trong xác. Nhập xác không hay, rồi vừa sơ hồn cái pháp luân nó chuyển lên liền. Nó nói nó là thượng đế, nói tùm lum hết. Cái đó là bị nhập ở một cái đạo khác, rồi qua đây thực hành là chứng minh vô vi đã soi sáng, đem ánh sáng vô đuổi con tà mới là nói vậy. Nhưng mà mắt phàm đâu có thấy. Chứ đâu phải pháp vô vi này mà tu cho người ta điên đâu. Chiếu vô trong đó mà nó chịu không nổi. Cho nên chứng minh, cho nên cái người hành giả đó biết được, ý thức được, gặp tôi rồi cứ tiếp tục tu đi, hết trọi luôn, không có điên nữa. Đó, niệm Phật đó, dùng ý niệm nhá, chứ nó tính mượn xác chị á. Coi chừng chị đã bị lâu rồi, chứ không phải ở trong vô vi bị đó nha. Không phải từ ngày tu vô vi bị đó. Chị lâu rồi, trước khi tu vô vi chị đã nhập, bị nhập rồi đó. Chị phải niệm Phật, chị phải làm chứng minh, chị phải nhất quyết làm chủ ý chí của chị, chết bỏ chị mới đổ đuổi nó ra được. Chứ không phải chị tu vô vi bị đâu à. Trước khi chưa vô vi, chưa vào vô vi là chị đã bị rồi. Nhưng mà tôi cứ theo giúp, chừng nào chị thức tâm có câu hỏi tôi mới giải thích cho chị biết. Còn không tôi không có giải thích đâu. Cái quyền cá nhân của mọi người, tôi không có xen vô đâu. Thì bây giờ chỉ lo chỉ niệm Phật đi. Chỉ muốn không có nghiệp và chỉ niệm Phật là không có trượt. Trượt là nghiệp chứ gì. Chỉ thanh lọc được không trượt thì không có bao giờ có nghiệp. Thế nhiều người tôi nói niệm Phật mà họ làm biến, họ không niệm, tôi bây giờ tôi làm sao? Hả? À, tôi có động cái miệng họ được đâu. Phải không? Cho nên để họ ngộ nạn, họ thấy tôi, rồi họ thức tâm, họ mới niệm. Chứ tôi không có quyền gì hơn hết. Tôi chỉ cho họ niệm, mà họ không nghe, đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi. Cho nên vô vi này, cái pháp này trao cho mọi người là mọi người làm chủ, chứ không phải ông Tám làm chủ. Nhớ câu này. Trách nhiệm của chính mình. Nhưng mà chỉ phải niệm Phật. Chứ đừng có ý lại nữa. Cái kiến tôi cách nghĩ hồi nãy rất rõ ràng đó. Đó, niệm đi để giải nghiệp. Đừng có sợ trả nghiệp gì hết. Bây giờ tôi giải nghiệp, tôi có lãnh nghiệp vô nữa đâu mà trả nghiệp. Tôi giải nó đi. Tôi có nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi giải. Tôi là tôi niệm Phật để giải nghiệp. Hiểu không?
Thì trong thời gian này con thở pháp luân thường chuyển, cố gắng thở mà theo cái câu như là chết bỏ. Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu. Và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Con thấy điều khiển đó. Nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp luân thường trong khi mà con thở pháp luân thường chuyển đó mà bụng nó đói quá thì điển nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở á thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô khai mở ngũ tạng thì ngũ quẩn thông lên, nó rần rần ở chỗ này, thấy không? Càng tu càng làm càng lọc, càng làm càng lọc nó mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ chân lông. Phần thanh nó trụ ngay trung tiên bộ đạo. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tự nhớ đấng cha trời thượng đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Mà trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của Ngài. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thật. Tâm thân lưỡng tiện khai tiện tiến qua vô cùng.
Vậy thầy nghĩ là trong nhân gian lưu ký nói đi về vô cực thì vô cực là cái cõi nào?
Vô cực là đi ở bên này là nói về niết bàn thôi. Vô cực là chỗ đại định không động.
Nó cũng là niết bàn.
Tụi vô vi nó có cái hay này, nó lấy cái của nó lên nó rắc cho nó ở. Được không? Làm pháp luân hoài đó, thế là nó gom cái phần của nó lên nó ở, còn nó đi về. Cũng như là ta immigrant là không có chỗ nào nó immigrant có tiền bọc theo. Khác à, Phật thương. Thấy những cái khổ chứ đâu có sướng. Tôi mỗi đêm thấy khổ mình quen đấy, có gì chứ cái thằng khác mà nào giờ nó tu nó dồn đó, khổ lắm á.
Khổ lắm.
À, cha nó ngồi gì mà 2 tiếng đồng hồ nó ngồi gì nó khổ cực gì thế, nó tội nghiệp ha. Đó, nhưng mà mình tu rồi mình thấy không có gì, 2 tiếng cũng không thiết. Đó.
Vô cùng chân lý mênh mông, thực hành hóa giải muôn vòng chuyển luân. Chân lý thì vô cùng mênh mông lớn rộng, phải thực hành trong sự đụng chạm của đời lẫn đạo rồi mới giải được muôn vòng trong cơ tạng, trong trí óc của chúng ta. Nó chuyển luân mới tiến hóa theo đà tiến của chu trình tiến hóa. Vía hồn khai mở nhân quần, quy về nguồn cội pháp luân chuyển hòa. Từ vía cho đến hồn khai mở nhân quần, âm và dương đều khai mở trong nhân quần. Khi nó đến đây là nguồn cội, bây giờ nó phải trở về tới nguồn cội. Khi nó ra đi là nó phải trở về. Pháp luân là sự phát triển trong nội tâm. Đối với người tu thì dùng pháp luân thường chuyển mới hóa giải đi lên. Không còn xa cách bao la, biết mình biết họ biết hòa chúng sanh. không còn sự xa cách bao la nữa. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi, thì lúc đó nó biết nó biết thiên hạ, biết chúng sanh, biết hòa hợp với tất cả mọi nơi mọi giới để tiến.
Mỗi đêm soi hồn, pháp luân thiền được để làm, soi hồn để làm, để tập trung và phóng từ điển sẵn có của chính chúng ta và liên hệ với từ điển của các càn khôn vũ trụ chư Phật chư Thiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sang suốt hơn. Nhiên hậu mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn trì trệ nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để phẳng lặng tất cả những sự dây động. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đó là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm. Không có nẻo hóc nào mà được yên sau cái khí trời đưa vào thì lặp lại trật tự mới. Và khi lặp lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thăng hoa. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tươi tắn.